Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu mùng 8 tháng 12 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn do Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic thực hiện. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Nguồn tin của Tòa Thánh Vatican loan báo, Đức Tổng giám mục Christodoulos của Athens, Hy Lạp, là nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Hy Lạp, sẽ đến thăm Vatican vào trung tuần tháng 12 này. Cuộc viếng thăm sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12, và Đức Tổng giám mục Christodoulos sẽ có buổi hội kiến riêng với Đức Thánh Cha. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Tổng giám mục và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ có buổi cầu nguyện chung tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ở ngoại thành. Tại đây, Đức Giáo Hoàng sẽ tặng Đức Tổng giám mục chính thống Hy Lạp một đoạn xích sắt rất quý. Đó là dây xiềng xích Thánh Phaolô khi Ngài bị giam trong tù. Và Vương cung Thánh đường mang tên Thánh Phaolô đã được xây trên địa điểm mà theo truyền thuyết là nơi chôn cất Thánh Phaolô. Thánh Phaolô đã bị xiềng xích khi bị điệu ra pháp trường, và dây xích đã được gìn giữ trong nhà thờ này trong gần 2.000 năm. Như một chứng tích tự đạo của Thánh Phaolô. Bình luận nguồn tin trên, cơ quan thông tấn Công giáo Đức cho rằng viễn tượng hiệp nhất giữa những người Kitô giáo ngày càng có triển vọng đem lại kết quả. Tin Vatican. Các nhà khảo cổ của Tòa Thánh Vatican vừa mới khai quật lên mặt đất chiếc quách mà người ta tin có chứa di hài của Thánh Phaolô tông đồ. Di chỉ khảo cổ này nằm dưới nền đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Ông trưởng đoàn khảo cổ nói rằng dự án khai quật khởi công từ năm 2002 và kết thúc vào cuối tháng qua, và một trong những cổ vật tìm thấy là chiếc quách có niên đại năm 390 sau công nguyên. Ông Giorgio Filippi, chuyên viên khảo cổ của Tòa Thánh Vatican tuyên bố, chúng tôi đưa di hài lên với mục đích để công chúng nhìn thấy và tỏ lòng tôn kính Đấng Thánh. Hiện nay, theo nhà khảo cổ Filippi, người ta chưa khảo sát bên trong chiếc quách, nhưng có lẽ công việc này sẽ được khảo sát sau. Ngày xưa có hai nhà thờ đã được xây cất trên cùng một địa điểm mà ngày nay là Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Theo truyền tụng thì Thánh Phaolô sau khi bị tử đạo đã được chôn cất tại đây. Ngôi nhà thờ thứ hai được xây cất vào thế kỷ thứ tư do lệnh của hoàng đế La Mã Theodosius. Trong thời gian này, mộ của Thánh Phaolô được chôn nổi trên mặt đất. Đến năm 1832, ngôi thánh đường bị hỏa hoạn và ngôi thánh đường thứ ba được xây cất trên nền đất cũ. Đó là Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ngày nay. Khi xây dựng nhà thờ mới, mộ Thánh Phaolô được chôn dưới mặt đất, ở gầm bàn thờ chính của Vương cung Thánh đường. Nhà khảo cổ Filippi nói với cơ quan thông tấn AP rằng, chúng tôi chắc chắn ngôi mộ nằm dưới bàn thờ chính. Ông cũng cho biết thêm, vào năm 2000 là năm thánh của giáo hội Công giáo, nhiều du khách đến viếng thăm đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành đã tỏ ra thất vọng vì biết có phần mộ của vị thánh ở đây nhưng không thể nhìn thấy được. Do vậy, họ đã đề nghị khai quật mộ lên, để cho khách hành hương nhìn thấy và sờ được di hài của Đấng Thánh Tông Đồ Phaolô. Vào ngày thứ Hai tới đây, 11 tháng 12, Tòa Thánh Vatican sẽ có cuộc họp báo công bố những gì được tìm thấy trong cuộc khai quật khảo cổ này. Tin Vatican. Ngày Thế giới Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007 sẽ được mừng theo chủ đề Nhân vị, trung tâm điểm của hòa bình. Vào thứ Ba tới, 12 tháng 12, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ trình bày trong một cuộc họp báo sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức cha Gianpaolo Crebandi, tổng thư ký của hội đồng này, cũng sẽ hiện diện trong buổi họp báo. Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được chính thức phổ biến bằng 6 thứ tiếng: Pháp, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nên biết, vị khởi xướng sứ điệp hòa bình cử hành lần đầu tiên vào ngày 1 tháng Giêng năm 1968 là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Trong lần đầu tiên đó, Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói như sau: "Chúng tôi mong ước rằng việc cử hành này diễn ra hàng năm như một dấu chỉ của hy vọng và một lời hứa ở ngày đầu tiên của niên lịch, ngày hoạch định và hướng dẫn hành trình của đời người theo thời gian, sao cho hòa bình với sự ổn định tốt đẹp và hữu ích của nó sẽ ngự trị trong lịch sử đang hé mở." Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết 11 sứ điệp hòa bình. Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết 26 sứ điệp. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 viết 2 sứ điệp năm 2005 và năm 2006. Tính chung tổng cộng từ đầu đến nay, sứ điệp hòa bình thế giới năm 2007 là sứ điệp thứ 40. Tin Việt Nam, lễ kỷ niệm 500 năm sinh nhật Thánh Francisco Xavier, quan thầy Đại chúng viện Vinh Thanh, Nghệ An. Trong cuốn tự gửi các chúng sinh Vinh Thanh khóa 1, nhân dịp lễ bế giảng năm học, Đức Cố Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, nguyên giám đốc Đại chúng viện, có căn dặn anh em chúng sinh như sau: "Anh em nhớ, Đại chúng viện là nơi anh em đã được cưu mang trong 6 năm với công lao đóng góp của bao người trong và ngoài giáo phận. Hãy năng nhớ về những ân huệ của Thiên Chúa đã xuống cho anh em qua các bề trên, qua các cha giáo, qua bạn bè, qua sách vở, qua cộng đoàn và qua biết bao tấm lòng vàng. Nhất là vào những giờ khắc thử thách nặng nề mà anh em sẽ gặp. Việc nhớ về những năm ở tổ ấm sẽ giúp anh em tìm lại được ánh sáng và nghị lực cần cho việc chu toàn nhiệm vụ. Ngày 3 tháng 12 hàng năm, lễ Thánh Francisco Xavier quan thầy phải là ngày truyền thống của mọi linh mục, ngày ôn lại thời kỳ hồng ân đó." Chính những lời căn dặn ân cần và đầm thắm này đã khai sinh ra ngày truyền thống hàng năm của Đại chúng viện Vinh Thanh, và đặc biệt năm nay, ngày truyền thống càng có ý nghĩa khi đúng vào dịp mừng sinh nhật lần thứ 500 của Thánh Francisco Xavier, bổn mạng các xứ truyền giáo. Trước cả tuần, anh em chúng sinh đã lao động, quét dọn, cắt tỉa cây cảnh, chỉnh sửa lại đường xá, phòng hội thảo. Đây cũng là một dịp đặc biệt để các thầy cựu sinh viên Đại học Kiến trúc, Văn hóa Nghệ thuật tạm gác qua bên các bài học về thần học, kinh thánh, triết học, để thể hiện tay nghề trang trí lễ đài, các băng rôn, khẩu hiệu, cắm hoa nghệ thuật. Chiều ngày 4 tháng 12, vì ngày 3 tháng 12 nhằm vào Chủ nhật, nên lễ dời lại ngày 5 tháng 12. Chiều ngày 4 tháng 12, các cha thân yêu thuộc hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa lần lượt về Đại chủng viện, bầu khí tưng bừng lên như một ngày hội. Nhiều cha vào nhà nguyện, ngồi lại chỗ cũ ngày xưa mình đã ngồi, lặng lẽ đọc kinh. Nhiều cha lên phòng các thầy vừa thăm hỏi, vừa như muốn sống lại quãng đời sinh viên một thời miệt mài đèn sách. Đúng 19 giờ 15 phút, các cha và các chúng sinh tập trung trước tượng đài Đức Mẹ, thắp nến truyền thống và đọc kinh Kính Thánh bổn mạng. Một đại diện chúng sinh nói lên ý nghĩa của cây nến truyền thống. Trong khi đó, 12 cha và 6 chúng sinh đại diện cho 9 khóa lần lượt lên châm nến từ cây nến truyền thống, xếp thành hình số 18, tượng trưng cho 18 năm hình thành và phát triển Đại chúng viện Vinh Thanh 1988-2006. 19 giờ 45 phút tại phòng hội Đại chúng viện khai mạc buổi hội thảo về chủ đề phương thức truyền giáo ngày nay. Nhiều đề tài được nêu ra như sau: vấn đề hội nhập văn hóa, những khó khăn và thuận lợi trong công tác truyền giáo, kinh nghiệm quan hệ với anh em lương dân và tôn giáo bạn, thái độ mục vụ đối với giới trẻ, mục vụ di dân, mục vụ sinh viên, tình liên đới giữa anh em linh mục, chúng sinh. Các cha và các chúng sinh đã sôi nổi trình bày và đưa ra nhiều phương hướng cũng như cách thức để truyền giáo trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang trên đà hội nhập với thế giới. Một linh mục đã phát biểu ý kiến của mình như sau. Các cha hãy khoan xây nhà sứ to, nhà thờ lớn, mà nên tập trung vào việc xây nhà giáo lý và đào tạo tri thức cho các em. Ít nhất mỗi em trong xứ nên học hết chương trình giáo lý căn bản. Vì các em cần phải có cái nền giáo lý căn bản là điều kiện tối cần để giữ vững đức tin. Cuối buổi chia sẻ, các cha đã bầu lại ban điều hành mới cho hội cựu học viên. Đúng 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Ba, mùng 5 tháng 12, đoàn rước gồm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, phó giám đốc Đại chúng viện, cha bề trên, quý cha giáo, gần 100 cha cựu học viên thuộc hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa, chúng sinh, nữ tu, tu sinh, phụ huynh chúng sinh, giáo dân, bắt đầu rời phòng hội, tiến về lễ đài, trong tiếng nhạc trầm hùng của bài Vinh Quang những bước chân đi rao truyền tin mừng cứu độ. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chúc mừng lễ bổn mạng Đại chúng viện. Ngài nhấn mạnh lại rằng, Đại chúng viện là cái nôi, là nơi chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên, là mái ấm đã chở che chúng ta trong ơn gọi. Mỗi lần trở về, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh sau những tháng ngày mệt nhọc trong sứ vụ mục tử. Trong bài giảng lễ với ý chủ đạo về truyền giáo, Đức cha Nguyễn Chí Linh đã kêu gọi mọi người hãy nêu gương Thánh Francisco Xavier, một siêu sao về truyền giáo. Ngài nêu lên những khó khăn và thuận lợi trong bối cảnh xã hội hiện tại. Dù xã hội có đổi thay, nhưng là Kitô hữu, chúng ta mang trong mình cái căn tính của giáo hội là truyền giáo. Bởi vậy chúng ta hãy mạnh mẽ lên đường với một tinh thần mới, đến với những vùng đất chưa được đón nhận tin mừng. Đức cha cũng nêu lại hành trình truyền giáo của Thánh Francisco Xavier để so sánh với hành trình truyền giáo của các mục tử ngày nay. Thời đó thánh nhân chỉ đi bộ, đi ngựa hoặc đi thuyền, nhưng đã đến với những vùng đất xa xôi ở lục địa Á Châu. Còn chúng ta ngày nay có những phương tiện di chuyển và thông tin liên lạc hiện đại, nhưng chúng ta đã truyền giáo như thế nào? Chắc hẳn chúng ta ngày nay không thể làm được những điều phi thường như thánh nhân đã làm, nhưng chúng ta hãy mặc lấy tinh thần truyền giáo của Ngài, luôn hướng tới những nơi chưa được lời Chúa soi sáng như Thánh Francisco Xavier, trước khi chết còn hướng ánh mắt nhìn vào lục địa Trung Hoa mà Ngài ao ước được đến để truyền giáo. Kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, với tư cách là giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã nói lên lời tri ân Đức giám mục giáo phận Vinh, ban giám đốc Đại chúng viện, quý cha giáo, quý ân nhân, trong cũng như ngoài nước, đã nuôi dưỡng và đào tạo các linh mục, chủng sinh cho giáo phận Thanh Hóa. Ngài cầu chúc cho chủng viện ngày một phát triển và vươn lên mạnh mẽ, như chồi non vươn mình trong ánh nắng ban mai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn do Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic thực hiện, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp lễ mừng 500 năm sinh nhật của Thánh Francisco Xavier tại Sài Gòn, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn đã mời quý vị Hồng Y từ Ấn Độ, từ Manila Phi Luật Tân và từ Hồng Kông đến thăm Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng thời với biến cố này, còn có những biến cố quan trọng khác nữa, như phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đến thăm và 12.000 bạn trẻ tụ họp nhau tại Trung tâm Mục vụ để mừng Ngày Giới Trẻ của Tổng giáo phận. Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic, đã phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn này. Thưa Đức Hồng Y, mục đích của việc mời ba Hồng Y Á Châu đến thăm giáo phận Sài Gòn là gì?
Mục đích là nhằm thắt chặt hơn nữa tình hiệp thông huynh đệ trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, đồng thời cũng nhằm mở đường cho sự liên đới và hỗ trợ nhau trong sứ vụ làm chứng cho tin mừng Chúa Giêsu tại châu Á hôm nay.
Thưa Đức Hồng Y, truyền giáo trong bối cảnh Á Châu ngày nay là như thế nào?
Trước tiên, tôi thấy cần có hai bước căn bản như sau. Thứ nhất, hội nhập văn hóa, nghĩa là bước theo Chúa Giêsu, sống mầu nhiệm Chúa làm người, chia sẻ thân phận con người, để mở đường cho anh chị em đồng bào và đồng loại tiến đến sự sống dồi dào, sự sống toàn diện, sự sống viên mãn. Và thứ hai, loan báo tin mừng Chúa Giêsu trước hết và trên hết bằng chứng từ yêu thương và phục vụ. Yêu thương và phục vụ với tinh thần và con tim của Chúa làm người. Vì lẽ, cách cảm nhận và cách diễn đạt của người Đông Phương nghiêng về con tim và hành động cụ thể, hơn là về trí tuệ và lý luận của người Tây Phương. Lý luận và lý thuyết trừu tượng là những bước sau.
Thưa Đức Hồng Y, có chương trình chung cho Á Châu hay không?
Liên Hội đồng Giám mục Á Châu có nhiệm vụ mở đường và định hướng chung cho các giáo hội tại châu Á. Chúng tôi, bốn Hồng Y Á Châu, trao đổi với nhau và cầu nguyện chung với nhau, xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt chúng tôi trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi địa phương.
Thưa Đức Hồng Y, vấn đề hội nhập văn hóa và đưa đạo vào đời trong hoàn cảnh Á Châu là như thế nào?
Con đường giáo hội Công giáo mở ra là đối thoại và hợp tác. Đối thoại liên văn hóa, đối thoại liên tôn, đối thoại với người nghèo. Hợp tác bằng hành động chân thành yêu thương và khiêm tốn phục vụ cho sự sống, phẩm giá mọi người, đặc biệt người nghèo, người bất hạnh, người bị loại trừ. Qua tiếp cận và trao đổi, tôi thấy các giáo hội tại châu Á đều theo con đường đó. Điều đó là một niềm khích lệ to lớn và cổ vũ mạnh mẽ đối với tôi.
Thưa Đức Hồng Y, về nền thần học Á Châu cho người Á Châu khởi đi từ đâu?
Nhìn từ góc độ mục vụ, có lẽ phải khởi đi trước tiên từ mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha là tình yêu, ngôi Con làm người là hiện thân của tình yêu, ngôi Thánh Thần là nguồn lực của tình yêu. Nói cách khác, là khởi đi từ chứng từ tin yêu, từ cuộc sống của cộng đồng những người tin Chúa yêu thương, được Chúa yêu thương và sống yêu thương như Chúa đã nêu gương, đã dạy. Tôi nghĩ, khởi điểm đó vừa phù hợp với tin mừng sự sống và tình thương của Chúa, vừa thích hợp hơn với tâm thức và văn hóa của châu Á.
Thưa Đức Hồng Y, tầm quan trọng của cuộc viếng thăm của Hội đồng Giám mục Pháp là như thế nào?
Qua các nhà truyền giáo trong mấy thế kỷ trước, Giáo hội Pháp đã để lại nhiều dấu ấn trong việc hình thành và tăng trưởng của Giáo hội Việt Nam. Trong gần hai thập niên vừa qua, Giáo hội Pháp cũng hỗ trợ cho sự tồn tại và phát triển của Giáo hội Việt Nam. Đoàn của Hội đồng Giám mục Pháp gồm một vị Hồng Y, một Tổng Giám mục và một Linh mục, tìm hiểu tình hình, nhu cầu và tiềm năng của Giáo hội Việt Nam, cùng nhau suy nghĩ và tìm cách hỗ trợ nhau trong sứ vụ loan báo tin mừng Chúa Giêsu.
Thưa Đức Hồng Y, Giáo hội Việt Nam có những mối liên hệ với Giáo hội ngoài Việt Nam. Các Giáo hội ngoài Việt Nam cũng đang đến với Việt Nam. Đó có phải là dấu chỉ của sự cởi mở và tự do hơn trên đất nước Việt Nam hay không?
Trong tháng 11 năm 2006, Việt Nam vừa gia nhập WTO, kế tiếp là tổ chức cho nhiều ngàn người nước ngoài, lãnh tụ quốc gia, thương gia, nhà báo, đến dự hội nghị APEC tại Việt Nam. Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường toàn cầu hóa, hòa nhập vào đời sống các dân tộc trên hành tinh ngày nay. Cánh cửa đang mở rộng. Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng phải cùng dân tộc Việt Nam tiến bước trên con đường toàn cầu hóa này, để trở nên công giáo hơn, để mở rộng dòng chảy hiệp thông trong giáo hội.
Thưa Đức Hồng Y, về mục vụ di dân, Đức Hồng Y có trao đổi gì với ba vị Hồng Y Á Châu hay không?
Trung Hoa, Ấn Độ, Phi Luật Tân và Việt Nam đều có nhiều di dân trên khắp thế giới. Giáo hội có trách nhiệm mục vụ đối với di dân trong nước cũng như đối với di dân ra nước ngoài. Do đó, cần có sự trao đổi, hợp tác và hỗ trợ nhau để công tác mục vụ di dân mang lại kết quả tích cực hơn cho người di dân.
Thưa Đức Hồng Y, nhận định của các Đức Hồng Y khách về tình hình xã hội và giáo hội Việt Nam như thế nào?
Quý Hồng Y khách đều nhận định xã hội Việt Nam đang mở ra và phát triển nhanh. Giáo hội Việt Nam sinh động. Khi thấy các dòng tu có nhiều ơn gọi, giáo dân đi lễ chiều Chủ nhật đứng tràn lan ngoài đường phố, và khi tiếp cận với hơn 12.000 bạn trẻ ở trung tâm mục vụ vào tối Chủ nhật mùng 3 tháng 12, Đức Hồng Y Topo, Ấn Độ cho rằng giáo hội Việt Nam sinh động nhất châu Á. Cuộc thăm viếng ngắn ngủi 2 ngày chưa cho phép quý khách tiếp cận với tất cả mặt trái của sự phát triển. Tuy nhiên, tôi nghĩ quý khách cũng có thể thấy hoặc đoán ra được ít nhiều.
Thưa Đức Hồng Y, ngoài ra có trao đổi về vấn đề quan trọng nào hay không?
Con đường toàn cầu hóa còn dài, với những cơ hội thăng tiến đời sống gia đình và xã hội. Đồng thời cũng có cơ nguy gây chướng ngại hoặc đánh mất ít nhiều những giá trị tinh thần và đạo đức trong truyền thống dân tộc cũng như trong Tin Mừng. Do đó, còn cần gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nữa trong thời gian tới, nhằm giúp nhau vượt qua những thử thách và cơ nguy vì sự sống và phẩm giá các dân tộc Á Châu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn do Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Sứ điệp của hy vọng. Đây là đề tài của mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này của chúng tôi. Nếu phải tóm tắt sứ điệp của các vị tiên tri trong Cựu Ước thành một câu ngắn gọn, chúng ta có thể nói như sau. Thế giới sẽ không tận cùng bằng sự thất bại, mà trong niềm vui. Tụ trung, sứ điệp của các tiên tri vẫn luôn luôn là sứ điệp của hy vọng. Chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là lễ của nhi đồng, bởi vì trọng tâm của lễ này là một thơ nhi. Câu chuyện của ông già Noel lại trở về với chúng ta, bất luận chúng ta đang ở vào lứa tuổi nào. Một tờ báo Công giáo xuất bản tại Hoa Kỳ đã có lần trả lời cho câu hỏi của một bé gái về ông già Noel như sau. Virginia yêu dấu của bác. Điều trước tiên bác muốn nói với cháu là, các bạn của cháu thật là sai lầm khi bảo rằng không có ông già Noel. Các bạn của cháu đã bị tiêm nhiễm bởi trào lưu hoài nghi. Họ nghĩ rằng chỉ có thể tin được những gì họ thấy tận mắt. Họ nghĩ rằng không gì có thể có được nếu trí khôn nhỏ bé của họ không hiểu được. Virginia yêu dấu. Tất cả mọi trí khôn của loài người, dù là của trẻ em, dù là của người lớn, tất cả đều nhỏ bé. Trong cái vũ trụ bao la này, con người chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Virginia ạ. Ông già Noel có thật. Ông có thật, cũng như tình yêu và lòng quảng đại, nhờ đó cuộc sống của cháu trở thành vui tươi và xinh đẹp. Bé ơi, nếu không có ông già Noel, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có những tâm hồn ngây thơ trong trắng của những trẻ thơ như cháu, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? không có một niềm tin của trẻ thơ như cháu, thì không có án văn, một dòng thơ nào có thể làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống nữa. Không có một niềm tin của trẻ thơ thì ánh sáng vĩnh cửu đang lấp đầy thế giới cũng sẽ tắt dần. Virginia ạ, nếu cháu không còn tin ở ông già Noel nữa, thì cháu cũng chẳng còn tin ở chuyện thần tiên nữa. Có thể cháu sẽ yêu cầu bố cho người ngồi canh ở lò sưởi ở cuối giường để bắt cho được ông già Noel. Nhưng cho dù cháu không bắt được ông già Noel đi nữa, điều đó có nghĩa gì đâu. Chưa có ai đã thấy ông già Noel, nhưng cũng chưa có ai chứng minh được là không có ông già Noel. Những điều có thực nhất trong thế giới của chúng ta là những điều mà trẻ con và ngay cả người lớn cũng chưa từng thấy. Chỉ có đức tin, chỉ có tình yêu mới có thể vén mở được bức màn bí mật của thế giới chúng ta mà thôi. Lá thư trên đây gợi lại cho chúng ta lời của Chúa Giêsu: nếu các ngươi không trở nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Trẻ thơ dạy cho người lớn rất nhiều bài học. Trước hết, trẻ thơ không hề có thiên kiến hay định kiến về thực tại. Nghe xong một câu chuyện thần tiên, trẻ thơ như muốn đi vào trong thế giới ấy tức khắc. Chúng nổi giận hay thương cảm khi thấy nhân vật của câu chuyện thần tiên đang gặp hoạn nạn. Trong cuốn phim có tựa đề E.T. của nhà đạo diễn Steven Spielberg, chính trẻ con, chứ không phải người lớn, là những người đầu tiên đã đón tiếp và mời nhân vật ngoài trái đất về nhà mình. Chúng ta bảo rằng trẻ con ngây ngô và không biết gì về thực tế. Kỳ thật, đôi khi chúng biết nhiều hơn chúng ta, và đôi khi chúng ta cần có niềm tin của trẻ thơ để tiến tới trong cuộc sống. Phải có niềm tin của trẻ thơ, viên đại đội trưởng người Roma mới có thể đến gặp Chúa Giêsu để xin Ngài cứu chữa người đầy tớ của ông. Phải có niềm tin của trẻ thơ, một người bất toại mới xin những người bạn của ông đưa ông từ trên mái nhà xuống để được Chúa Giêsu chữa trị. Phải có niềm tin của trẻ thơ, Thánh Phêrô mới dám bước đi trên biển để đến với Chúa Giêsu. Phải có niềm tin của trẻ thơ, các môn đệ mới nhận ra Chúa Giêsu nơi con người đang đứng giữa họ, mặc dù Ngài đã chết cách đó vài hôm. Nét nổi bật thứ hai nơi trẻ thơ là biết đón nhận một món quà. Luôn sống lệ thuộc từ lúc chào đời, trẻ thơ biết lãnh nhận một cách vui vẻ. Chúng không cần biết chúng có xứng đáng với món quà ấy không. Chúng cũng chẳng cần bận tâm về chuyện có nên đáp trả vì món quà ấy không. Vừa nhận món quà, chúng liền mở ngay và vui hưởng nó. Thiên Chúa dường như cũng chia sẻ đặc tính trẻ con ấy. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa chẳng thắc mắc mỗi khi đón nhận một món quà của con người. Lúc còn tại thế, Chúa Giêsu cũng đã đón nhận các món quà của người khác. Lúc mới chào đời, Ngài đã đón nhận những món quà đắt giá của các đạo sĩ. Ngài đã đón nhận món quà dầu thơm hảo hạng của một người phụ nữ khi bà đến xức dầu trên đầu và chân Ngài. Trẻ con luôn dạy cho người lớn về bài học của lòng biết ơn. Trẻ con không có bất cứ vấn đề nào để cảm ơn vì những món quà nhận được mỗi ngày. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chỉ có tinh thần nên giống trẻ thơ mới cho phép chúng ta đón nhận những món quà hàng ngày mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta mà không xem đó là những món quà tầm thường. Chỉ có tinh thần nên giống trẻ thơ mới cho phép chúng ta mở rộng bàn tay để đón nhận muôn ơn lành mà Chúa ban tặng một cách nhân không. Nghĩa là chẳng đòi hỏi sự đền trả hay căn cứ trên tài năng hoặc cố gắng của chúng ta. Trẻ thơ là những người biết phải tin tưởng và phó thác như thế nào. Một con đường dù nguy hiểm đến đâu cũng chẳng làm cho một đứa bé sợ hãi khi nó được một người lớn cầm tay dắt đi qua. Từ bản năng, trẻ con tin tưởng nơi mọi người. Chính vì thế mà người lớn thường dạy trẻ con không được tin nơi người lạ mặt. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu sử dụng từ ngữ mà trẻ con Do Thái dùng để nói với cha chúng là Abba, cha ơi, bố ơi. Trong vườn cây dầu, Ngài cũng đã sử dụng tiếng ấy để cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Chúa Cha, dù thấy được những gì sắp xảy ra cho mình. Như một trẻ thơ hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha. Cha ơi, con phó dâng linh hồn con trong tay cha. Nếu các ngươi không nên giống trẻ thơ, các ngươi không thể vào nước trời. Chúa Giêsu không dạy chúng ta cư xử như trẻ con và ở mãi trong tình trạng thiếu trưởng thành như trẻ con. Nên giống trẻ thơ có nghĩa là mặc lấy tâm tình, tin tưởng và phó thác của trẻ thơ. Chỉ với tâm tình ấy, chúng ta mới thực sự đi vào nước Chúa, nghĩa là có được đức tin trưởng thành mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn hôm nay xin được nhắc qua một vài con số người Công giáo trong tổng số dân cư trên thế giới. Theo số thống kê năm 2003, Mỹ Châu có 62.46% dân số là người Công giáo. Âu Châu có 39.59%. Đại Dương Châu có 26.39%. Phi Châu có 16.89%. Và Á Châu có 2.93% dân số là tín hữu Công giáo. Xét theo phương diện chia vùng địa lý, thì người ta lưu ý rằng trong năm 2003, tổng số giáo phận trong giáo hội là 2.893, nghĩa là có thêm 10 giáo phận mới so với năm 2002. Tổng số các giám mục trên thế giới gia tăng 27.68%. Từ tổng số 3.714 vị vào năm 1978, tăng lên tổng số 4.742 vị vào năm 2003. Trong khi đó, tổng số các linh mục vào năm 2003 so với tổng số linh mục vào năm 1978 thì bị giảm 3.68%. Trong năm 1978, tổng số linh mục gồm cả linh mục dòng và linh mục triều là 420.971 linh mục. Trong số này có 262.485 linh mục triều và 158.486 linh mục dòng. Nhưng vào năm 2003, tổng số linh mục dòng và triều giảm xuống còn 405.450. Trong số này có 268.041 linh mục triều và 137.409 linh mục dòng. Chúng ta nhận thấy tổng số linh mục dòng bị giảm nặng đến 13.30%, nghĩa là từ 158.486 linh mục dòng vào năm 1978 giảm xuống còn 137.409 linh mục dòng vào năm 2003. Trong khi đó, thì tổng số linh mục triều được tăng nhẹ 2.12%. Nghĩa là từ tổng số 262.485 linh mục triều vào năm 1978, gia tăng lên tổng số 268.041 linh mục triều vào năm 2003. Tổng số các nam tu sĩ đã khấn nhưng không có chức linh mục cũng bị giảm đến 27.94%. Từ tổng số 75.802 nam tu sĩ vào năm 1978, giảm xuống còn 54.620 nam tu sĩ vào năm 2003. Tổng số các nữ tu cũng bị giảm 21.65%, nghĩa là từ tổng số 990.768 nữ tu vào năm 1978, giảm xuống còn 776.269 nữ tu vào năm 2003. Nhìn qua những con số thăng giảm này, đặc biệt hôm nay ngày lễ của mẹ, chúng ta hãy xin mẹ Maria cầu cùng Chúa ban ơn trung thành trong ơn gọi cho tất cả những ai đã sống đời tận hiến cho Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, yêu người và yêu mình, cả hai là một, là chủ đề của ngày hôm nay. Trong báo Los Angeles ngày 13 tháng 12, 1997, có đăng lá thư của một độc giả ở Sun City, California, gửi cho nữ ký giả Ann Landers, người phụ trách mục, giải đáp thắc mắc như sau. Bà Ann thân mến, ba tôi đi làm 6 ngày một tuần. Còn mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn với việc lau chùi nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn. Cả hai người đều lớn lên trong những gia đình không bộc lộ tình cảm. Ông bà tôi không bao giờ bộc lộ tình cảm cho cha mẹ tôi và chẳng bao giờ nói với họ rằng họ được yêu thương. Vì vậy, cũng dễ hiểu là tại sao cha mẹ tôi đã không bộc lộ tình cảm hay nói những lời thân mến với chúng tôi. Cuộc đời tôi đã thay đổi khi tôi lên 9 tuổi. Hôm đó, tôi có dịp ở lại qua đêm ở nhà một cô bạn. Mẹ cô hôn cả hai chúng tôi khi cho chúng tôi lên giường ngủ. Cử chỉ ấy đã biến đổi đời tôi. Tôi quá cảm động vì hành vi yêu thương ấy. Đến nỗi, tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ rằng, đây mới thực là cách lẽ ra ba mẹ phải làm cho mình. Khi về nhà, tôi đã giận ba mẹ một thời gian, nhưng vì tôi không thể giận ba mẹ hoài vì tính tình sẵn có của họ. Đây là điều tôi đã làm để thay đổi tình hình. Tôi bắt đầu hôn mẹ tôi thường xuyên, đến nỗi mẹ tôi phải bật cười. Tôi đã kết hôn khi lên 17 tuổi, và đã có hai con khi chưa đầy 20. Tôi thường hôn chúng đến khi má chúng ửng hồng. Khi nói chuyện với mẹ tôi trên điện thoại, tôi nói, mẹ ơi, con thương mẹ. Sau một thời gian, cuối cùng, mẹ tôi cũng đã nói được với tôi, mẹ cũng rất thương con. Tôi chưa được nghe như thế bao giờ. Sau lần ấy, vài tuần, khi tôi đến thăm mẹ, bà hỏi tôi, những cái hôn của mẹ đâu? Khi tôi sắp về, mẹ tôi bảo, mẹ thương con biết mà, phải không con?
Thank you.
vị và các bạn thân mến, trong phúc âm, chúng ta thấy Chúa đề cao, mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân bằng mình vậy. Giáo hội và một số người theo đạo hoặc lãnh đạo đôi khi câu nệ về lề luật và thiên về tư tưởng cứng nhắc, họ không chịu thay đổi về nghi thức cũng như thay đổi hình thức bề ngoài. Họ ràng buộc, làm giáo dân mất tinh thần tự do trong sự thờ phượng. Tư tưởng đó cũng được lặp lại trong một số gia đình công giáo. Cha mẹ, con cái đối xử với nhau thiếu cử chỉ yêu thương, thông cảm, mà chỉ dựa trên lề luật. Chúa Giêsu trong phúc âm Thánh Gioan đã nói, nếu ai nói, tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là một kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người mà anh em họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa, đấng mà họ không trông thấy bao giờ. Khoa tâm lý cho biết, sự liên hệ có ba chiều. Liên hệ với mình, với người, rồi liên hệ với Chúa. Nơi khác, một số nhà tâm lý cũng nhắc lại tư tưởng trên, nhưng dưới hình thức cụ thể hơn. Họ so sánh ba liên hệ này như ba cái bàn. Bàn thứ nhất là bàn mình đối diện mình. Tại bàn này, bạn cần có can đảm nhìn và đàm thoại với chính bạn. Bạn hãy tìm hiểu mình, tìm những ưu điểm cũng như khuyết điểm, rồi sẵn sàng chấp nhận. Sau đó, bạn sẽ ngồi bàn thứ hai, trong đó có bạn và một người khác. Khi bạn đã có thể chấp nhận người đối diện, lúc đó cả hai mới có thể đối diện với Thiên Chúa. Ai là người ngồi bàn thứ hai đối diện với bạn? Nói cách khác, bạn đối diện và yêu thương với người nào trước nhất? Trước tiên, với những người trong gia đình mình, cha mẹ, anh chị em và con cái. Tiên tể kỳ gia, hậu trị kỳ quốc, theo tiền nhân cho biết. Khi chúng ta chưa làm quen và yêu thương những người thân cận trong một nhà, một quốc gia, chúng ta chưa có thể liên hệ và yêu mến những người sống trong đại gia đình và giáo hội, và rồi tới cả thế giới. Như vậy, chúng ta cần yêu các thành viên trong gia đình, chúng ta mới có thể yêu thương người khác, và như vậy, chúng ta mới có thể yêu mến Thiên Chúa. Trong câu chuyện trên, người con gái đã bắt đầu yêu thương mẹ bằng những cử chỉ âu yếm, bằng lời nói, và đã có thể thay đổi mẹ mình, làm trái tim bà được gạt lọc trong sáng hơn. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, hãy tử tế khi còn gần nhau, để sau này khỏi hối hận khi đã xa nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Augustino đã nói, tình yêu có đôi chân để đến với người nghèo, tình yêu có đôi mắt để thấy nỗi bất hạnh và thiếu thốn, tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở và nỗi buồn phiền của tha nhân. Thomas Merton phụ họa thêm, không yêu thương và nhân từ với kẻ khác, thì tình yêu chúng ta dành cho Chúa Kitô chỉ là tưởng tượng. Rosalie còn khẳng định hơn, nước thiên đàng không dành cho những người cằn cỗi yêu thương. Quý bạn thân mến, sau đây là câu chuyện của ông Smith kể lại. Một bà giàu có nhận một em bé gái về nuôi. Em nhỏ này rất chịu khó, hăng say làm việc và không bao giờ làm mất lòng chủ. Cô rất hiền lành, tử tế và có tình thương cho mọi người. Ngày kia, bà chủ gọi cô lại và nói, Annie ơi, bà thấy con là đứa bé có lòng thành thật, thương người. Bà sẽ tặng con một số tiền để con vào tiệm mua những quần áo mà con mơ ước cho ngày Giáng sinh sắp tới nhé. Cô bé Annie trả lời, Thưa mẹ, con có nhiều quần áo rồi, nhưng chị con cũng nghèo lắm, chị không có đủ quần áo mặc. Nếu con ăn mặc sang trọng, con e rằng chị sẽ buồn khổ và tủi thân hơn. Con xin phép mẹ cho con dùng số tiền này để mua sắm quần áo cho chị con, được không mẹ? Annie thân mến, được rồi, con hãy viết thư cho chị con tới đây. Và mẹ sẽ lo cho cả hai chị em chúng con như con của mẹ. Mẹ sẽ mua sắm quần áo và lo cho các con. Mẹ sẽ làm cho chúng con được hạnh phúc. Các con không phải thiếu thốn gì cả nhé. Tình yêu được đáp trả bằng tình yêu, và thế đó. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay đúng ngày lễ mẹ vô nhiễm mùng 8 tháng 12. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời cầu nguyện của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, dâng lên mẹ vô nhiễm. Lời cầu nguyện này đã được biên soạn khi Ngài còn bị giam giữ trong tù tại Việt Nam. Đức Cố Hồng Y đã cầu nguyện với Đức Mẹ như sau. Xin linh hồn mẹ Maria tràn đầy ân phúc, thánh hóa con trong Chúa Thánh Thần. Xin cung lòng Thánh Đức mẹ Maria, hãy mang lấy con như Chúa Giêsu, để đời đời nội tâm con ngày thêm phong phú hơn. Xin bổ huyết tinh tuyền mẹ Maria, hãy luân chuyển trong huyết quản con, để đổi mới con theo tinh thần của mẹ. Xin dòng sữa khiết trinh mẹ Maria đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu hài đồng, hãy nuôi dưỡng con bằng các nhân đức cao cả của mẹ. Xin trái tim thanh tịnh mẹ Maria yêu thương con như Chúa Giêsu, cho con tấm lòng yêu thương các linh hồn, chấp nhận mọi nguy hiểm trên đường về nước trời. Xin nước mắt xót thương mẹ Maria rửa con sạch các tội lỗi, sạch các sự dính bén trái ý Chúa Giêsu, cứu con khỏi khiếp sợ, lười biếng, khôn ngoan thế gian, không xứng đáng làm tông đồ Chúa Giêsu. Xin lời nói dịu dàng mẹ Maria dạy con hiểu biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, nói với Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa Giêsu, trở nên lời sống của Chúa Giêsu. Xin đôi mắt dịu hiền mẹ Maria soi sáng cho con thấy những thực tại của trần thế, khám phá những tín hiệu của thời đại. Ước gì ánh mắt dịu hiền của mẹ là niềm vui, là sức mạnh, là nguồn an ủi, là sự nhắc nhở con. Xin bàn tay âu yếm mẹ Maria nâng đỡ con như Chúa Giêsu trên con đường Chúa Cha dành cho con cho đến núi Canvario. Xin bước chân êm ái mẹ Maria luôn đi bên cạnh con, hướng dẫn và nâng đỡ con trên mọi nẻo đường tông đồ, dù là chông gai nhất, khiêm hèn nhất, trong mỗi giây phút hiện tại. Xin sự thương khó cứu chuộc của mẹ Maria làm cho con và mọi chứng nhân của Chúa Giêsu nên dũng cảm để thực hiện thánh ý Chúa Cha trong lễ hy sinh cứu chuộc. Xin sự hiện diện liên lỉ mẹ Maria gìn giữ con từng giây phút, để con luôn trung thành với việc toàn hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ, với sứ mệnh mẹ trao cho. Xin lửa sốt mến mẹ Maria thiêu luyện con nên một kinh kính mừng sống, để đời con tràn ngập Thiên Chúa. Xin tình thương vô biên mẹ Maria giúp con hiệp cùng mẹ và Thánh Giuse tận hiến cả cuộc sống cho Chúa Giêsu, chấp nhận tất cả vì lòng yêu mến, để làm trọn ý Cha trong Chúa Thánh Thần. Lạy mẹ Maria vô nhiễm, mẹ Hội Thánh, mẹ chúng con, với mẹ con hành động để cứu chuộc tất cả các linh hồn cho Chúa Giêsu. Nhờ mẹ, con sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì Hội Thánh, công trình của Chúa Giêsu, vì sự hiệp nhất của Hội Thánh là nguyện vọng tha thiết nhất của Chúa Giêsu. Theo mẹ, con muốn bất cứ điều gì Chúa muốn. Con muốn vì Chúa muốn. Con muốn như Chúa muốn, bao lâu Chúa muốn. Cho mẹ, con trao phó tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai của con, tội lỗi của con, sự yếu hèn của con, ước muốn của con, hy vọng của con, tất cả những người thân yêu của con, những người thù ghét con, công trình của mẹ vô nhiễm và Thánh Giuse, mọi sự của con là của mẹ. Trong mẹ, con cậy trông, con cầu nguyện không ngừng, trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ mẹ, con muốn trở nên tình yêu, mang sự hiện diện của mẹ đến khắp nơi, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, trong đó mọi người yêu thương nhau, mọi người vui hưởng hòa bình hạnh phúc, một thế giới như ý Chúa Giêsu. Vì mẹ, con muốn làm cho mọi người yêu mến mẹ, con khao khát yêu mến mẹ ngày càng nhiều hơn. Noi gương mẹ, con muốn chia sẻ lao khổ, ưu tư, vui buồn, đấu tranh của mẹ vì nước trời, vì hạnh phúc của mọi người. Lạy mẹ, con cảm ơn mẹ suốt đời con, cảm ơn mẹ đến muôn đời, vì mẹ nhận con làm con mẹ, vì mẹ đã cho con Chúa Giêsu, vì mẹ đã chọn con tận hiến cho Thánh Tâm Người. Lạy mẹ Maria vô nhiễm là nguồn hy vọng độc nhất của con, là mối tình đầu của con, là di chúc của Chúa Giêsu, như mẹ đã hiệp dâng thánh lễ dưới chân thánh giá. Xin mẹ hiệp dâng thánh lễ cùng con mỗi ngày, đặc biệt trong thánh lễ hy sinh cuối cùng đời con. Xin mẹ đón nhận con như người trộm lành, con của mẹ, em Chúa Giêsu vào thiên đàng. Amen.
Ôi tấm lòng của mẹ Maria thiết tha, trái rộng như sông biển xa. Con nhớ lại câu chuyện tiệc Cana, là khi mẹ xin Chúa làm phép lạ, rượu như suối chảy tràn hòa trong ngày đám cưới.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.